Như vậy thì trở lại cái trí tuệ và trí thức, một bên do học mà được, và dùng cái nghĩ suy sinh diệt mà biết, còn một bên do định tâm an định mà sáng đó. Cho nên cái bên này thì gọi là cái được cái trí hữu sư, trí có thầy, còn bên này là được cái trí vô sư. Như vậy trí hữu sư của thế gian thì gọi là trí thức, vì dùng cái ý thức phân biệt tìm hiểu, còn cái trí hữu sư của người tu văn tư tu đó là cái trí hữu sư y cứ lời Phật dạy, nghiền ngẫm tu hành mà biết, thì cái đó là cái trí hữu sư, nó còn sanh tử. Còn nếu ai an định tâm mình đến cái chỗ rất là lặng lẽ, không còn một niệm giấy động, thì một phút giây nào đó chúng ta sẽ thấy cái trí vô sư nó phát hiện. Cái đó là một lẽ thực, chứ không phải là suy nghĩ, không phải là tưởng tượng. Chính cái đó, cho nên chư Phật, chư Tổ đều đi cái chỗ, đến chỗ này. Mà cái trí đó là cái trí giải thoát sanh tử, chứ không còn trầm luân nữa. Cho nên đối với cái con người chúng ta khi đi vào đạo thì chúng ta phải hiểu cách triệt để về lời Phật dạy, đó gọi là dùng cái văn tư tu, cũng như ngài hiền sư tôi vừa kể cho quý vị nghe đó. Lúc đầu thì ông thấy núi sông là núi sông, đó là giống hệt mình, không kém không hơn. Rồi giai đoạn thứ hai, gặp thiện tri thức chỉ dạy, thấy núi sông không phải núi sông, là ông dùng cái gì? Trong kinh Bát Nhã, nhất là kinh Kim Cang, tôi chỉ kể một câu kệ sơ qua, quý vị cũng thấy trong đó có bài kệ bốn câu: nhất thiết hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Phải xem xét rõ các pháp thế gian này giống như là mộng, giống như là huyễn thuật đó, như là điện chớp, như là bong bóng nước, vân vân. Phải xem xét đúng như vậy. Nhưng bây giờ cái đó nghe quý vị dễ chịu không? Quý vị chấp nhận được không? Khó chấp nhận quá. Nó quá cái tầm biết của mình. Cho nên người ta nói kinh Phật nó khó hiểu. Nhưng mà bây giờ kiểm lại coi tất cả vật chất và con người ở thế gian, quý vị xét kỹ, nó có còn mãi không? Nếu mới sanh 5-10 tuổi thì thấy đời sống nó dài, còn nếu tới 70-80 tuổi như tôi đó hạn, thấy nhớ lại, ôn lại thời quá khứ của mình, cái giống như mộng huyễn không? Bây giờ quý vị ôn lại cái quá khứ quý vị, nhớ lại cái giống mộng huyễn không? Như vậy thì chúng ta còn có mặt ở đây tưởng như là thật, chứ thực ra một ngày nào sắp nhắm mắt rồi thì tất cả cái gì của thế gian trả lại thế gian hết, mình không có cái gì. Như vậy thì trên đời này thấy được lẽ thực đó thì quý vị có tham, có nóng giận, có si mê không? Nếu thấy tất cả con người muôn vật đều là cái tướng hư giả, tạm bợ không thiệt, thì thấy như vậy quý vị có tham, có sân không? Mình không thiệt thì tham cái ngoài làm gì, phải không? Như vậy thì cái tham không có, mà mình không thiệt thì có ai chửi bới mình giận không? Cái tôi này không thiệt, lời chửi có thiệt đâu, phải không? Thì tất cả mình cười thôi, không có gì để giận hờn. Còn ngày nay quý vị dễ nổi nóng là tại sao? Tại thấy mình thiệt bo, thấy không, động tới cái thì phát la lên đó. Nhưng mà ngày nào tắt thở rồi, người ta chửi, người ta mắng, lúc đó mình có giận không? Có la được không? À, thì như vậy nó có được một thời gian, cho nên cái lý Bát Nhã nó rất là nguyên thâm, là nói mà không mắc kẹt ở hai bên, như mộng như huyễn, như mộng như huyễn là có hay là không? Nhiều người nói không, đâu được. Mộng khi mộng thì có, phải không? Hết mộng là mới không. Nó có trong cái tạm bợ thì gọi đó là mộng. Huyễn cũng vậy, nó không phải thực không mà cũng không phải thực có. Chúng ta hiện giờ đòi hỏi cái gì cũng phải thực hết đấy, phải có không, phải xác định hoặc là thực có hoặc là thực không. Nhưng mà sự vật ở trên thế gian này nó không có cái thực có mà cũng không có cái thực không, quý vị chịu không? Đó, như trong kinh thường dụ, thấy đêm rằm mặt trăng nó rọi xuống dưới cái hồ, bóng mặt trăng ở dưới. Khi nhìn xuống bóng mặt trăng thì giờ quý vị nói có hay không? Nếu nói có thì vớt lên thì có được không? Thì có chặt rồi. Nếu nói không, không sao mắt thấy hiện tiền? Đó. Như vậy thì cái sự thật của nó là không có nằm ở một bên thật có hay là thật không, mà chúng ta, cái đầu của chúng ta cứ đòi cái có và không à. Cái gì cũng phải thiệt. Đó. Rồi có không rồi cộng thêm cái phải quấy nữa. Quý vị có ưa phải quấy không? Mà thế gian thường nói câu là người ưa thị phi đó. Thị phi là phải quấy. Bây giờ đặt câu hỏi lại, quý vị nói cái gì là phải, cái gì là quấy? Như năm rồi tôi qua bên này cũng có tới ở dưới Đà Lạt ở thiền viện, một hôm có Phật tử tới nói chuyện, rồi mấy Phật tử nó kể lại, nói rằng cái cuộc sống này nó không có cái gì là thực. Như ở Việt Nam mình, khi dọn mâm cơm đàng hoàng thì trước phải mời cha mẹ ngồi trước, rồi con, rồi tới cháu, phải không? Thứ tự vậy đó là phải. Còn qua hôm nay dọn cơm rồi mấy đứa nhỏ chào đi ngồi trước. Như vậy thì cái nào phải? Đó. Rồi lấy cái mắt ở Việt Nam qua đây nhìn cái tức không bằng lòng, phải không? Còn nếu thấy lấy cái mắt ở đây quen là qua bên Việt Nam nhìn thì thấy sao nó giai cấp quá, phải không? Thì như vậy cái phải quấy lấy đâu làm chuẩn? Không có chuẩn. Đó là tôi một cái ví dụ thôi. Còn bao nhiêu cái khác cũng vậy. Cũng như ra đường ở Việt Nam mình hồi xưa ảnh hưởng Pháp, ra đường là đi tay phải. Còn đây ra đường đi tay nào? Phải hay trái? Tay phải. Qua ăn thì đi tay nào? Như vậy ai phải? Như vậy cái phải quấy nó tùy địa phương, nó tùy theo cái nhìn của mỗi cái dân tộc, chứ nó không có cái phải thiệt. Mà chúng ta nói chuyện cứ phải quấy hoài, người này phải, người kia quấy, mà cái phải quấy có thiệt đâu. Vậy đó, mà cứ cãi nhau, nhiều khi phải quấy mà cãi té lửa, còn đánh đập nhau nữa là khác, phải không? Rồi tôi nói thêm một lý nữa. Bây giờ tất cả quý vị nghĩ, chúng ta nghĩ thế này là phải, theo cái suy nghĩ làm ăn của quý vị. Người chồng suy nghĩ phải làm thế này là phải. Người vợ thấy ngược lại, nó phải làm thế kia là phải. Rồi hai người sao? Nhưng mà chắc gì cái ông chồng nghĩ đúng, mà chắc gì bà vợ nghĩ đúng, mà khi đề ra mà hai người khác nhau thì cự lộn liền. Thấy khổ chưa? Như vậy thì chúng ta sống không có lẽ thật, cứ thấy trái ý mình là mình la. Mà nhiều khi trái ý mình chưa chắc là lẽ thật, ý mình chân lý đâu, phải không? Không chân lý mà bắt người ta nghe theo, quý vị có thấy sao? Độc tài nhiều ít, đại độc tài. Mình thấy không đúng, chưa chắc là đúng, mà bắt người này theo, người kia theo, rồi tìm thất bại là ai chịu. Cho nên khi mà thấy khác, người kia thấy khác, mà chưa có làm việc đó mà cãi nhau ầm ĩ lên, thì có phải là khờ khạo không? Vì vậy mà Phật nói, không có cái phải nhất định, không có cái quấy nhất định. Mới nhìn thế này dường như phải, mà nhìn ở mặt khác nó lại quấy. Nó không phải, tất cả đều như nhau. Vì vậy mà nhà Phật nói không phải không có quấy, mà không phải không quấy đó thì ta nói mình ba phải. Cái gì cũng được hết, nhưng mà sự thực không có cái lẽ thực ở phải, mà cũng không có lẽ thực ở quấy. Nó thấy như là quấy nhưng mà có khi trở thành phải, mình thấy như là phải mà trở thành quấy. Như tôi nói ví dụ nữa, như là chúng ta biết tu chút chút cho nên ra đường bị ai đó ăn hiếp, mà chửi, mà mắng, thì cái người biết tu chút ít đó nhẫn nhịn, không có chửi mắng lại. Nhưng mà anh em đi theo thấy tức không? Tức là đồ ngu, phải không? Ta chửi mắng vậy phải làm thêm chịu, đó là đồ ngu. Nhưng mà nếu về kể lại cho thầy nghe, thầy khen, được thật, tu dễ giỏi. Như vậy thì sao? Quý vị nghĩ sao? Lẽ thật cái chỗ nào? Không có lẽ thật, tùy theo cái nhìn đó. Vậy mà chúng ta tốn bao nhiêu đàm giải để mà cãi lấy cái đó, rồi tốn bao nhiêu cái chuyện buồn giận trong cái cãi lấy đó. Như vậy thì mình biết phải quấy nó chưa phải là chân lý, mình đừng có dội cãi với nhau.